This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và như từ một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng và cũng cảm ơn quý thính giả nghe chương trình qua điện thoại hoặc là qua trang web saigondallasradio.com. Bây giờ là chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và thưa quý vị, một lần nữa Như Tuyền được hân hạnh làm việc chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình di trú và nhập tịch, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn Như Tuyền. Dạ, Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Và thưa quý thính giả, Như Tuyền cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị một vài nét cơ bản về luật sư Michael Cao. Quý vị nghe luật sư Michael Cao thì quý vị quá quen thuộc rồi, nhưng mà đối với những ai mà lần đầu tiên nghe chương trình thì cũng là một cơ hội để quý vị biết thêm về luật sư. Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Và ông có bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Mỹ. Và bên cạnh đó thì với rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì luật sư đã giúp cho rất là nhiều những gia đình được đoàn tụ trong những dạng di trú, nhập tịch, mà những cái dịch vụ mà văn phòng luật sư phụ trách thì quý vị cũng biết là về visa đầu tư, visa du học, rồi kết hôn, rồi bên cạnh đó thì còn có cả về những cái quyền lợi của quý vị khi mà quý vị bị đụng xe có liên quan đến tai nạn, có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, và quý vị muốn là quyền lợi của quý vị đó được bên vực một cách được đầy đủ, thì với cái sự hiểu biết của luật sư thì luật sư sẽ đem đến cho quý vị một cái quyền lợi tốt nhất mà quý vị xứng đáng có khi mà quý vị bỏ tiền ra để trả tiền cho bảo hiểm xe hàng tháng. Thì thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào cho chương trình, chỉ một cú điện thoại thôi, bấm số 817-899-4110, 817-899-4110, thì luật sư Michael Cao sẽ tư vấn cho quý vị ngay lập tức, thay vì quý vị phải lấy hẹn để đến văn phòng luật sư, gặp mặt luật sư rồi được hỏi rồi chờ đợi lâu lắm. Cho nên chương trình là một cơ hội để cho quý vị hỏi ngay tức khắc. Bây giờ thì đường dây điện thoại đã bắt đầu mở nha. Quý vị có thể chuẩn bị, khi được phép Như Tuyền sẽ đón điện thoại quý vị ngay. Và trước chương trình thì không biết là luật sư có những gì cập nhật cho chương trình hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Như Tuyền là Michael xin 1-2 phút để trình bày cái N-400. Đây là cái đơn đi thi quốc tịch. Không biết là quý vị có biết không, là bên chính phủ Mỹ gần đây, cũng không lâu đâu, diễn như 1-2 tuần gì đó, đã ra một cái thông tin mới về đi thi quốc tịch, là người ta có ý định chỉnh cái test, cái 100 câu mà xưa nay mình học, ví dụ như là ai là tổng thống đầu tiên, ai là tổng thống trong đại nhị thế chiến này kia vân vân. Cuối năm tới là người ta sẽ chỉnh lại. Nếu mà phải đoán thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Theo cái danh sách của bên tổng thống hiện tại thì mục đích của anh ta thì nói chung là mọi chuyện về liên quan tới di trú thì rất là khó khăn. Michael khuyên là quý vị nào đủ điều kiện vô quốc tịch hiện tại thì chắc là nên nộp đơn đi để cố gắng làm sao mà đi thi trước khi cái sự thay đổi. Tại vì mai mốt mà nếu mà có cái sự thay đổi đó thì nếu mà phải đoán nó sẽ khó hơn nhiều đó. thì Michael chỉ có khuyên vậy thôi, là nếu mình có cơ hội, nếu mình đủ điều kiện và muốn vô quốc tịch Mỹ thì bây giờ là đây là cái cơ hội tốt nhất để nộp đơn, để hy vọng là được đi thi trước khi có cái sự thay đổi của cái cách mà phỏng vấn đi thi quốc tịch cuối năm sau. Michael chỉ có khuyên thì thôi như thiệt nha.
Dạ, Tường thấy lời khuyên của luật sư Michael Cao đáng để quý vị lưu tâm nha, bởi vì là biết bao nhiêu người mong muốn được tới Mỹ, mà khi mà được tới Mỹ rồi, được hội đủ điều kiện để mà nộp đơn thi quốc tịch thì quý vị đừng có chần chừ, bởi vì mình cứ chần chừ như thế đó, mình nhìn thấy cái gương của rất là nhiều người, năm đó có những cái không thay đổi, nhưng mà những năm sau tổng thống khác lại đưa ra một cái luật khác, thì đôi lúc đó, nó lại không có được những cái để mà bảo vệ quyền lợi của mình. Thành ra nếu mà mình được trở thành người công dân Mỹ thì được sớm chừng nào tốt chừng đó, hãy mau mau để mà nắm lấy cái cơ hội này. Và như luật sư nói đó, đề thi có thể thay đổi thì có thể người ta cập nhật là không biết là nhiều câu hỏi hơn hay như thế nào thì mình không biết, nhưng mà với 100 câu hỏi thì học cũng là mệt xỉu lắm rồi.
Dạ.
Yeah. Dạ, cũng chưa biết nữa là có những cái mà mỗi năm họ thay đổi, phải không luật sư, chẳng hạn như là những người ở Mỹ lâu năm bao nhiêu năm đó thì được thi tiếng Việt, không biết chừng mai mốt họ bỏ luôn cái đó thì sao, mình đâu biết được đâu.
Yeah. Thành ra quý vị cứ cố gắng. Không biết là cái sự thay đổi sao, nhưng mà nếu phải đoán thì khó hơn cái gì. Dạ. Khó hơn. Dạ. Còn người ta không làm dễ hơn được.
Dạ. Và bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở nha. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang có mặt trên làn sóng để sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Và trong lúc mà chờ quý thính giả thì như Tuyền cũng chia sẻ với quý thính giả là ngoài văn phòng ở Houston và Việt Nam thì luật sư Michael Cao còn có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Một văn phòng là tại trong Asia Times Square và một văn phòng là trong Cali Sài Gòn Mall. Như thế thì rất là tiện cho cộng đồng người Việt của mình là sinh sống ở hai nơi này rất là đông. Thì quý vị có thể ghé qua một trong hai văn phòng gần nơi cư ngụ của quý vị. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và số điện thoại trong Asia Times Square là 972-606-9988. Và quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì với một đội ngũ, một phụ tá luật sư ở đó thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ được tiếp đãi cũng như là hướng dẫn những cái gì mà quý vị cần giúp đỡ. Nhưng mà hôm nay thì trong những cái giờ mà luật sư nói chuyện trực tiếp trên làn sóng thì nó rất là tiện cho quý thính giả luôn. Những thắc mắc nào quý vị hỏi thì như Tuyền thấy là chỉ trong chốc lát thôi là câu hỏi của quý vị đã được luật sư hướng dẫn rồi. Số điện thoại trực tiếp của chương trình nhé, xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Hôm nay thì có lẽ là quý thính giả bận bịu gì đó cho nên là không có gọi vào đầu chương trình. Nhưng mà một chập nữa thì quý vị gọi lại nhiều quá thì đến giờ chót thì lại không có thời giờ để mà luật sư trả lời hết. Thì cứ cố gắng gọi vào đầu chương trình đi quý vị thì nó sẽ tiện hơn nhiều nha. Ngoài phần cập nhật vừa rồi thì không biết luật sư còn có cái gì đáng lưu tâm để chia sẻ với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch hay không luật sư?
Dạ vâng, thì chắc là như chuyện cũng biết đó, gần đây thì giống như Michael nói, giống như là càng ngày nó càng khó đến như chuyện. Michael cũng hy vọng là không biết mai mốt có cái sự thay đổi với di trú không, nhưng mà gần đây thấy nó càng ngày càng xuống thì Michael chỉ có khuyên vậy thôi chứ không có gì đâu như chuyện. Nói chung là nếu mà mình có đủ điều kiện giải quyết được cái gì thì mình nên giải quyết hiện tại đi. Tại vì Michael thấy là càng ngày nó càng khó khăn về những cái hồ sơ di trú.
Dạ. Và nếu mà quý thính giả nào mà học thi quốc tịch á, mà không có cảm thấy là không có tin tưởng lắm đó, thì như Tuyền thấy là ngoài một số những tổ chức người ta tổ chức, người ta dạy, thì không biết là bên văn phòng luật sư có những cái chương trình giúp cho người ta thi để mà ôn thi để lấy bằng thi quốc tịch hay không luật sư?
Dạ không, như Tuyền nói chung là Michael khuyên đó là ở ngoài giống như Tuyền nói có rất là nhiều dịch vụ, người ta chuyên nghiệp lắm nha, người ta rất là hay, người ta tập dượt đi phỏng vấn quốc tịch. Tuy nhiên là khi mà phỏng vấn thì phỏng vấn theo cái đường cũ, nói chung là 100 câu hỏi rồi nói tiếng Anh yes no vân vân, thì yes nên quý vị nào mà yếu tiếng Anh thì nên học mấy cái lớp này, bên văn phòng thì không có như vậy.
Dạ. Nhà thờ rồi thì cũng có những cái chương trình thiện nguyện họ dạy, hoặc là cộng đồng vào cuối tuần. Còn dạ vâng. Và thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao đang đến với quý vị nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào đừng ngần ngại. Như Tuyền ngồi ở phòng vi âm sẽ làm nhiệm vụ giúp luật sư đón điện thoại cũng như là giúp quý vị được kết nối với luật sư để câu hỏi của quý vị có thể được luật sư giải thích chia sẻ. Những lĩnh vực như là di trú nhập tịch nè, rồi những visa đầu tư du học, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị thì vân vân, thì quý vị cứ gọi vào, đừng ngần ngại. Như Tường thấy mỗi chương trình như thế thì luật sư luôn để dành thì giờ để mà chia sẻ những câu hỏi của quý vị rất là tận tình, một cách rất là thỏa mãn luôn. Còn dạ, còn có những cái câu hỏi nào mà luật sư thấy không nằm trong khả năng luật sư thì luật sư lại giới thiệu đến cho một luật sư khác chuyên về cái vấn đề đó hơn, cho nên quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi đi. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng chia sẻ. Hiện tại thì luật sư một năm như vậy đó, thì luật sư cũng hay đi tới đi lui giữa Việt Nam với lại Mỹ để cho cái công việc của luật sư nó được thuận tiện hơn. Thế thì mỗi lần mà luật sư đi về Việt Nam giống như vậy thì ở bên này nếu mà quý vị mà muốn gặp luật sư đó thì văn phòng ngoài luật sư ra còn có một luật sư nào làm việc chung với luật sư nữa hay không ạ?
Dạ vâng có. Ở bên văn phòng Garland đó thì có luật sư Phương Trần cũng làm cho văn phòng cũng được 5-2 năm gì đó. Ở bên Houston thì đương nhiên là có thêm nữa thì Michael có ở bên Houston và ở bên Dallas có ngoài Michael có. Yeah.
Và quý anh chị thì chắc chắn là nói được hai ngôn ngữ cho nên quý vị có thể nói tiếng Anh hoặc là tiếng Việt gì đó thì quý vị đều được gặp đúng cái người mà hiểu mình để có thể truyền đạt những cái thông tin, những cái gì cần thiết để giúp đỡ mình trong những cái hồ sơ của mình. Cho nên cái điều đó nó cũng tiện cho quý vị rất là nhiều. Để như Tuyền test thử đường dây điện thoại coi, thường thường là rất là dễ gọi á, mà hôm nay thì Tuyền thấy là giờ này mà chương trình còn vắng. Thành ra để Tuyền cố gắng kiểm tra thử đường dây điện thoại coi có gì trục trặc không nha. Và số điện thoại rất quen thuộc của chương trình nha quý vị vẫn là 817-899-4110. Nào để như Tuyền thử một lần nữa thử xem coi như thế nào đây. Tại thường là chương trình luật sư là bận rộn lắm.
Trong lúc mà Như Tuyền đang check số cái đường dây điện thoại để Michael thêm trình bày thêm một cái thông tin nữa nha Như Tuyền.
Dạ, mời luật sư ạ.
Gần đây thì văn phòng, chắc là Như Tuyền cũng biết, văn phòng làm rất nhiều hồ sơ liên quan tới những cái visa, nó gọi là đầu tư đó Như Tuyền.
Dạ.
Hồ sơ visa đầu tư, đây là những cái diện mà mấy người nước ngoài người ta có điều kiện, có tiền, có nguồn gốc tiền của mình, chuyển qua Mỹ tạo ra công việc để xin cái thường trú. Thì ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều khách hàng. Michael chỉ ra cái thông tin đó là gần đây, cách đây một tuần, thì bên sở di trú người ta có ra một cái thông tin đó là cái mức tối thiểu đầu tư hồi trước là 500.000, thì người ta đã báo rằng là thêm 4 tháng nữa là cuối tháng 11 người ta sẽ thay đổi từ 500 sẽ lên 900.000 và 1 triệu lên 1.800.000, nghĩa là cái mức tối thiểu đầu tư không còn là 500 nữa mà là có thể là 900.000, hoặc là nếu mà trong cái trường hợp mà không phải đầu tư trong khu vực mà thất nghiệp cao thì sẽ là 1.800.000. Và cái mức đầu tư từ 500.000 rất có thể là lên 1.800.000. Nó sẽ làm cái sự mà đầu tư khó khăn hơn rất là nhiều. Thì chỉ còn 4 tháng, quý vị nào mà quan tâm tới chương trình visa đầu tư thì nên suy nghĩ về cái vấn đề mà đọc cái hồ sơ lên di trú để trước khi cái hết hạn đó, vì sau khi ngày 20 tháng 11 thì cái mức tối thiểu đầu tư sẽ lên từ 500 lên có thể là 900 hoặc là 1.800.000, nghĩa là lên hơn gấp 3 của cái mức tối thiểu hiện tại là 500.000. Như thế nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ để Như Tuyền đón điện thoại của quý thính giả thử nha. Hello, hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Rồi anh ơi, nghe được rồi đó, anh
dạ,
lên tiếng.
Dạ, nghe được rõ không ạ?
Dạ, nghe rõ, cảm ơn anh đã gọi vào. Rồi.
Em không nghe chị rõ lắm.
Ồ vậy hả? Bây giờ
bên này nghe rõ anh, dạ.
Dạ nghe rõ nè, mà em không luật sư với lại chị Như Tuyền lắm, nhưng mà thôi ráng nha, chắc hôm nay trời nóng quá hả?
Rồi, anh cứ đặt câu hỏi đi, luật sư nghe thử nha.
Ok.
Nghe được mà.
Dạ, em có hai câu hỏi muốn nhờ luật sư trả lời giùm nha.
Rồi anh nói đi.
Dạ, em có một người bạn, em hỏi cho một người bạn câu đầu tiên, cái cô bạn đó cũng qua Mỹ cũng lâu rồi, cũng mấy 20 năm. Nhưng mà vừa rồi cổ mới đi thi quốc tịch đó anh.
Yeah.
Thì họ cổ đi thi quốc tịch cả đây cũng 6-7 tháng rồi. Thì lúc mà đi thi thì họ cũng đưa giấy cho họ, cho cổ với lại cái giấy ghi là đã đậu quốc tịch rồi, để chờ cái ngày mà gọi là mình làm điện thoại thôi.
Okay. Yeah.
Nhưng mà tới bây giờ thì khoảng 7 tháng hơn rồi mà cổ cũng không nhận được cái information nào về cái vấn đề mà gọi là điện thoại hoặc là để mà mình được cái giấy quốc tịch đó anh. Cho nên cổ cũng lo và cổ cũng gửi mail tới để hỏi về trường hợp của cổ cách đây cũng hơn một tháng. Thì hiện tại cổ cũng chưa được nhận được câu trả lời. Cho nên cái đó là câu hỏi thứ nhất, em không biết là cổ có vấn đề trục trặc gì về vấn đề tây quốc tịch hay không, hoặc là cổ cần phải chờ thêm một ít thời gian nữa mới nhận được cái approval cuối cùng anh. Và cái đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì em cũng có một vài người bạn rất thân hồi xưa còn nhỏ đi học ở Việt Nam đó anh. Thì họ cũng mới hỏi một số cái thông tin về đầu tư ở bên Mỹ đó, nhưng mà em cũng chưa trả lời họ được, tại vì em không biết cái chỗ nào để mà tin tưởng, hoặc là em không hiểu rõ cái luật nó như thế nào đó. Cho nên nếu được thì em có thể xin luật sư cái số điện thoại để có thể họ gọi điện thoại trực tiếp cho luật sư được không?
Ok, so cái số điện thoại thì chắc anh đợi cuối chương trình nha, để cái gì Michael cho luôn một lượt nha Như Tuyền. Còn cái câu hỏi đầu tiên á, là gần đây Jeff rất là nhiều người đi thi đậu, đi phỏng vấn đậu, đi chuyển diện, phỏng vấn vợ chồng đậu, nhưng mà nó có nhiều vấn đề sau khi đậu lắm. Một lý do nào đó bên sở di trú nhiều hồ sơ người ta ngâm, nhiều khi không có lý do anh, nhưng mà thông thường là qua 120 ngày là 4 tháng thì Michael khuyên đó là vì trong cái trường hợp này 7 tháng rồi nên gọi cái số 800 của sở di trú nha, gọi cái số 800 của sở y chú, cứ lên mạng là có số 800, lên Google USCIS số 800, thì khi có số đó thì mình gọi vô, cố gắng là làm việc với lại nói chuyện với người ở trên điện thoại, rồi sau đó hy vọng là người ta có cách người ta giải quyết hồ sơ, hoặc là nếu người ta không có câu trả lời, mình cố gắng là đưa nó lên cái mức thứ nhì, là nói trực tiếp với bên di chú luôn, chứ không người bước đầu để đại diện hồ sơ. Ok, so nếu mà được thì Michael khuyên gọi cái số 800 đi, nếu mà chưa gọi, xem có cách nào mà người ta giải quyết được không, là tại vì gần đây bên di trú nhiều khi phỏng vấn xong, nhiều khi thi quốc tịch xong đầu, mà một lý do đó nó không có hẹn đi tuyên thệ, thì gọi cái số 800 đi nha. Còn cái vấn đề số điện thoại thì chắc để Michael cuối chương trình cho thông tin nha.
Dạ, dạ vâng. Xin mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello. Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ.
Tôi hồi nãy tôi có kêu đó mà nó bị scramble với lại một người khác. Thưa bây giờ có phải có nghe không ạ? Tôi là Phương ở Forward á.
Dạ chào chú Phương, nghe rất rõ ạ.
Nghe rõ chưa ạ?
Dạ đúng
rồi. Nghe rõ dạ.
Có một trường hợp như này luật sư. Tôi có bảo lãnh cho cô em với lại tức là gia đình của cô em ở Việt Nam đó, mà từ tháng 5 vừa qua, tức là tháng 5 năm ngoái đó, là đã có giấy gọi đi làm visa rồi. Nhưng mà cô ấy không muốn đi nữa, thành ra tôi cũng deny luôn theo ý của cô ấy, tức là không có ấy nữa, bỏ cái kể như là bỏ cái hồ sơ đó rồi, tức là cô muốn đi một nước khác đấy, có con ở nước khác đó rồi cô muốn đi nước khác, và bây giờ đó thì cô ấy lại muốn qua Mỹ chơi, thì bây giờ phải làm giấy tờ gì luật sư, tức là qua di chú không?
Nhưng mà mình có báo là bên sở di trú không? Mình có viết thư nói là tôi muốn hủy bỏ cái đơn nghị 130
mà lại không? Hồi đó tôi có làm cái giấy ở bên này, rồi ở Việt Nam cũng có làm cái giấy rồi.
Dạ, Michael khuyên đó nha, cái thủ tục là du lịch. Ok, nghĩa là mình sẽ điền cái đơn DF-160 rồi xin phỏng vấn đi du lịch B-12.
Cái đơn gì ạ?
Trên mạng, cái đơn là đơn của Bộ Ngoại giao của Mỹ nha, State Department, là cái đơn là đơn DS-160.
160, DS
đi là đi là đó, S là xem á. Google DS-160 nó hiện lên liền, cái đơn này là đơn mình điền ở trên mạng.
Dạ vâng, S là xem á chứ.
Xem, đi là đó á. Ok, 160, thì sau khi điền cái đơn đóng cái phí phỏng vấn.
Dạ vâng, 160. Dạ.
À, 160, rồi mình hẹn đi phỏng vấn, đóng cái phí phỏng vấn, xong rồi hẹn đi phỏng vấn. Thì khi mà đi phỏng vấn á, thì cứ giải thích cho anh ta là cái hồ sơ mà bà lãnh hồi đó, ông bà lãnh, thì đã quỵ rồi, thì cho anh ta bằng chứng là đây là lá thư tôi viết quỵ rồi, tôi không có ý định định cư ở bên Mỹ nữa. Ok, thì hy vọng là bên lãnh sự người ta chấp nhận cái điều mình không có muốn định cư ở Mỹ, thì lúc đó có thể là người ta cấp cái visa du lịch, có thể là không. ăn thua cái ràng buộc của cá nhân riêng của chị. Thì một lần nữa thì một
công ty là
cứ, dạ, cứ hẹn đi phỏng vấn đi, nếu mà đậu thì có visa đi du lịch, còn nếu không đậu thì người ta
chứ nói không, không cần phải giấy thiệu à, giấy mời gì hết không ạ?
Dạ không, nói chung là cái thủ tục là chị nó làm ở trên mạng.
Thơ mời không?
Dạ không.
Không ạ, vâng, chỉ có DS-160 thôi phải không?
Vâng, đương nhiên là ở trong cái đơn đó thì nó có đầy đủ hết thông tin, nó hỏi hết là cái nội dung của chuyến đi, đi bao lâu, đi ở đâu, đi thăm ai, đi nhà ai, đi hotel nào, đi khách sạn nào, đi phòng ở thành phố ở đâu, rồi cái quá khứ, cái cá nhân của mình, đầy đủ.
Luật sư có làm cái vụ đó không, luật sư?
Văn phòng có làm nhưng mà ít khi nào làm lắm anh ơi, là tại vì thường thường mấy cái đơn này người ta tự làm, hoặc là nhiều khi người ta có dịch vụ ở bên Sài Gòn á, người ta giúp làm á.
Vâng.
Nhưng mà nếu cần thì cũng có thôi. Dạ.
Vâng. Nhưng mà ở bên này cần làm hay là ở bên Việt Nam cần làm?
Thông thường nó làm ở trên mạng, ở bên này làm cũng được, ở bên Việt Nam cũng được, nhưng mà thông thường là cái ở bên Việt Nam ta làm ta nộp ở trên mạng thì làm ở đâu nói chung cũng được, là tại vì làm trên mạng, nộp là thông tin là nộp ở trên mạng. Dạ. Yeah.
Vâng.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nhé. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác. Hello. Hello. Số điện thoại như thường xin nhắc nha. Quý vị vui lòng gọi ở số 214-341-5943. 214-341-5943. Và xin mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Rồi, nghe được rồi. Anh có thể nào vặn nhỏ cái radio bên đó lại chút nha. Hello. Rồi, như thường xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ, tôi là Thanh nè.
Dạ, chào dì Thanh, dì nói đi.
Tôi có đứa cháu mà nó bảo lãnh mẹ nó một năm rồi á. Mà lên mạng nó cứ đề là... nó cứ đề là nhận hồ sơ vậy thôi, nó không có nói gì hết á. Một năm rồi.
Dì thường thường nó là con cấu sạch trên 21 và lãnh cho mẹ, thường thường nó lẹ lắm nha. Nhưng mà nếu mà cái đơn nó nộp vô mà bây giờ cả năm rồi thì cũng khá lâu á. Cái đó là không có bình thường á, nhưng mà cái
hồi đó,
cái đơn...
hồi đó tôi có đổi cái địa chỉ á, mà cái địa chỉ á mình mới đổi cái là nó gửi về liền, xong rồi nó im luôn, không có thấy nói năng gì hết á.
Dạ vâng. Đôi khi dường như cái đơn I-130 mà con bảo lãnh cho mẹ, dường như là cái thời gian giải quyết hồ sơ nó lâu hơn một năm á, nhưng mà thông thường là 6, 7, 8, 9, 10 tháng gì đó là
cái tin tức thì mà nó có nhận tiền luôn, nên
dạ,
nó đưa cả cái receipt mình nhận tiền nữa.
Dạ.
Sao,
dạ, chắc là mình phải đợi thêm đi, tại vì cái thời gian giải quyết hồ sơ của cái đơn I-130 dường như là nó lâu hơn một năm á. Để có gì Michael kiếm xong rồi một xíu nữa Michael sẽ cho thông tin nhé.
Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nha. Dạ vâng ạ, bây giờ thì xin được mời một vị khác. Hello.
Hello, chào chị, chào anh Michael.
Dạ vâng,
em
chào
tên
chị.
Em tên là Trinh đó. Dạ. Em muốn hỏi là chương trình bảo lãnh F4 đó, là chị em bảo lãnh, anh chị em có gia đình đó, là giờ đang giải quyết tới đâu rồi anh hả?
Visa Bulletin của tháng 8 nghĩa là mới ra cách đây cỡ 2 tuần. Okay. Là F4 là hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 10 năm 2006. Gần đây F4 đi rất là tốt nha. 1 tháng 10 2006.
Dạ. Yeah. Yeah. Ok. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ không chị nha.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, mời quý vị gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 214-341-5943. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Tôi tên Ngọc. Chị. Tôi
dạ.
Tôi hỏi luật sư Công.
Mời anh.
Dạ, anh Ngọc.
Cái mấy tuần trước luật sư có nghe cái anh là anh hỏi luật sư là ảnh ở Mỹ mấy chục năm thì ảnh vô Úc tập thẳng luôn. Ủa sao? Dạ, ảnh không được, không có thi gì, chỉ nộp đơn vô luôn hả?
No, phải đi thi anh ơi. Cái vấn đề là đi thi khó, đi thi dễ, đi thi bằng tiếng Việt. Nếu mà mình đủ điều kiện thì đủ tuổi, đủ năm thẻ xanh thì đôi khi người ta sẽ cho mình mang người thông dịch đi đi theo đại dịch, nhưng mà cái cuối cùng vẫn là phải đi thi. Dạ.
Tôi nghe anh nói là anh ở mấy chục năm rồi, anh vô quốc tịch được không? Anh nghe thì mới ở vô được rồi.
Quả cái vấn đề là vẫn phải nộp đơn rồi đi thi. Chuyện mà ở đây mấy chục năm cũng cuối cùng vẫn phải đi thi anh ơi.
Phải đi thi, tiếng gì tiếng Anh gì cũng phải thi hết anh ơi.
Dạ, tiếng Việt tiếng Anh gì cũng phải thi, dạ.
Hồi nãy luật sư khuyên là quý vị nào có cơ hội hội đủ điều kiện thì cứ nên thi đi nha. Càng sớm càng tốt, đừng để trễ hơn nữa. Lỡ có gì thay đổi thì quý vị biết đâu lại thiệt thòi. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Dạ, chào anh. Luật sư Michael Cao đang nghe.
Dạ, tôi chờ.
Chắc là anh phải vặn nhỏ giùm cho Tuyền cái radio bên đó nha, để tiếng nói nó không có bị vọng lại nha.
Dạ, tôi tên là Kỳ đó anh. Tôi có ba tôi đó, bảo lãnh cho một người anh. Một người anh có gia đình là cái dạng F3.
Dạ.
Và người anh đó có một đứa con á, là trên 21 tuổi. Mà thời gian khúc bảo lãnh á, là ngày khúc bảo lãnh á, là 2007 tháng 6. Tháng 6 2007. Alo, luật sư nghe không?
Anh nói đi anh, dạ, tiếp tục đi. Dạ.
Tháng 6 2007 mà approve là tháng 10 tháng 8 năm 2010, tức là thời gian chờ đợi là 3 năm 2 tháng.
Ok.
Thì thằng bé bây giờ á, nó sinh là tháng 4 năm 1995, bây giờ nó là 24 tuổi 3-4 tháng gì đó thằng sư.
Wow.
Thì bữa hổm thì bữa hổm đó ở nhà nhận được cái giấy của Visa Center đó, gửi về nói là làm visa đó với luật sư. Thì mở ra thì trong cái danh sách có tên nó luôn, còn cũng đóng tiền visa cho nó rồi, vậy cái trường hợp của nó có được đi không luật sư?
Bây giờ nó lại vậy nha, mình có thể là tính chính xác luôn nha. Ok. Mà có tính sơ thôi, nhưng mà nếu mà anh muốn chính xác, anh mang cái tờ giấy approval là vô một văn phòng luật sư di trú nào đó anh, để ta sẽ tính như bạn nha. Bây giờ là nó giải quyết tới 22 tháng 6 hay là 7, anh biết cái đó rồi, đúng không? Thì anh là anh tính là cái tuổi của đứa bé ngày 1 tháng 8 năm 2019, ngày hôm nay nè, là bé nhiêu tuổi?
Okay. Ngày hôm nay là bé
24 tuổi mấy tháng?
24 tuổi, tháng 9 là 5 tháng.
Ok. Cái vấn đề là mình chỉ có 3 năm, dĩ nhiên là 2-3 tháng gì đó, đúng không?
Dạ.
Cái vấn đề là tính từ ngày hôm nay, tuổi của bé là 24 tuổi 5 tháng, trừ giữa 3 năm 2 tháng là 21 tuổi 2-3 tháng gì đó là nó dư. Mà cái luật này nó absolute lắm nha, dư 1-2 ngày nó không cho đi, mà thiếu, nói chung là dưới 1-2 ngày nó cho đi.
Nhưng mà ở trong danh sách của nó là có tên nó luôn.
Yes, đôi khi là bên trung tâm visa, bên National Visa Center, người ta vẫn để tên ở trong đó. Mình muốn thì mình cứ đóng phí đi, nhưng mà cái cuối cùng mà khi đi phỏng vấn á, okay, khi mà vô tới lãnh sự đó, thì rất có thể là cái xác suất mà người ta từ chối người đó rất là cao. Tuy nhiên là biết là mình đợi tội nghiệp, mà đợi hết cũng cả 12 năm, mà giờ tới nơi mà từ chối con bé thì rất là tội nghiệp nha.
Cho nên cái đó là hỏi là chưa, tại vì người ta nói nếu mà người ta không cho đi á, là nó không có tên trong danh sách.
Dạ, thông thường là trên 21 nha, thông thường là trên 21 con mà ăn theo đó. Trên 21 là bên trung tâm visa nó sẽ automatic, thường thường là nó tự động nó rút cái tên ra, nó không cho ăn theo, không cho đóng phí luôn. Dạ.
Thì cái đó thấy có nó có tên của nó trong danh sách cũng mừng cho nó, nhưng mà không biết chắc không, mình cũng không biết.
Dạ. Dạ, khi mà đụng tới lãnh sự đó có thể là có vấn đề. Dạ.
Như vậy là mình cũng phải chờ cho đến khi là coi thử là được chấp nhận hay là bị từ chối. Mà nếu trong trường hợp bị từ chối thì có những trường hợp nào mà có thể cứu được không luật sư? Ví dụ như là mình có thể
không
phải...
Không, là cứu rồi đó. Là hiện tại là bé là 24 tuổi mấy. Cứu là trừ lại cái 3 năm 2 tháng mà sau khi trừ nó vẫn dư 21 tuổi. Nó dư đâu 2-3 tháng gì đó. Thì cái chuyện mà cứu sau khi cái cứu này nữa thì không có đường khác như thế.
Tội
luật này nó absolute lắm dạ.
Giống như muốn hỏi luật sư là cái tình trạng của con bé vậy đó, là mình cũng tiếp tục làm đóng tiền visa bình thường, rồi khúc mà vô phỏng vấn cho hay không là tùy lãnh sự, phải không luật sư?
Thì cái đó tùy thôi, tại vì không lẽ giờ mà 12 năm rồi mà vì cái phí visa mình không thử, đúng không? Nhưng mà
dạ đúng.
Không thì cứ tội nghiệp quá.
Nhưng mà theo như luật sư thấy cái đó, cái xác suất của nó được không?
Theo những gì anh nói, những ngày tháng anh tính đó mà như vậy đó thì thường thường là không anh. Nhưng mà không lẽ gì không thử. Dạ.
Dạ.
Anh hiểu.
Dạ. Thôi vậy.
Rồi chúc anh may mắn nha. Nhưng mà nhớ đóng nha, nhớ đóng phí nha. Chứ không lỡ không biết đâu được, được cứu cái hồ sơ đó, đâu biết được luật sư lúc đó lại trễ muộn màng quá phải không? Thôi thì mình đã chờ mười mấy năm rồi thì cái phí chắc nó so với mười mấy năm thì nó không đáng bằng mười mấy năm chờ đợi của mình phải không?
Dạ, nhưng mà nói vậy chứ vô tới lãnh sự người ta hay tính trước.
Dạ, cũng tội nghiệp quá. Những cái vụ mà bảo lãnh mà phải chờ đợi như thế này đó, đôi lúc có những cái chuyện mà người ta bị lỡ dở, luật sư ví dụ như là
rất là nhiều như
dạ, bồn chồn không có không có an cư được, là tức là người ta con đường đi học cũng lưng chừng, rồi có nhiều cuộc tình duyên dở dang, cái đó có luật sư.
Dạ có chứ rất là nhiều. Dạ.
Cũng khổ. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi cho chương trình ở số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Còn 2 phút cuối của chương trình, Như Tuyền sẽ cố gắng đón điện thoại cho luật sư. Rất xin lỗi là hôm nay vì một số trục trặc cho nên quý vị phải gọi ở số điện thoại này nha, 214-341-5943. Có những câu hỏi nào thắc mắc trong 2 phút chót thì quý vị cứ gọi vào nha, 214-341-5943 thưa quý vị. Còn nếu như trong trường hợp mà quý vị không có kịp gọi ngày hôm nay, muốn tìm đến với văn phòng luật sư Mạc Của Cao để được giúp đỡ chi tiết hơn, thì đây là 2 số điện thoại. Số thứ nhất là số của văn phòng trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903. Cho phép Như Tuyền đón một vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello. Hello.
Dạ, xin chào chị Vừa Thư. Dạ, em tên là Hùng ở Gia Linh á. Em có quốc tịch, em bảo lãnh mẹ dục em. Dạ, có nhận giấy approve là hồi tháng 7, dạ, tháng 7 ngày 24, 2018. Mà bây giờ 1 năm rồi em không có thấy nhận giấy gì nữa, thưa luật sư.
Wow, nhưng mà em nộp là tháng 7.
Em nộp đơn là tháng 12, tháng 12,
2017.
2017. Dạ. À, 2017 thưa luật sư.
Wow, chắc là anh phải liên lạc với bên số 800 của bên sở di trú á. Ok. Mà nếu mà không giải quyết được, rất có thể là anh phải làm cái đơn Y-824 anh. Ok. Cái Y-824 là mình yêu cầu người ta chuyển qua bên trung tâm visa mà một vấn đề nào đó bên di trú nó không có chịu chuyển, hay là nó nói nó chuyển rồi mà bên trung tâm visa nó nói là nó chưa nhận được. Ok. Cái bước đầu tiên là anh gọi số 800 của bên sở di trú. Còn nếu không nữa thì anh sẽ liên lạc với bên trung tâm visa, bên National Visa Center. Anh hỏi là cái hồ sơ này đã được chấp thuận bên cái hóa đơn nó để là chuyển qua trung tâm visa. Mà tại sao lâu quá rồi bên trung tâm visa không biết có nhận được chưa? Ok, thì đôi bên sẽ trả lời anh. Nó cái hồ sơ nó nằm một là bên di trú hay là bên trung tâm visa đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chắc là anh đã nhận được những câu hỏi của luật sư. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. Rất tiếc là bây giờ có nhiều vị gọi vào quá. Quý vị vui lòng thông cảm dùm nha, Như Tuyền không thể đón điện thoại được nữa. Và nếu vẫn còn sự cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao, mời quý vị gọi ở 2 số này. Số thứ nhất là của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 703-0903. Và số điện thoại tiếp theo là của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo, trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới từ 3:15 cho đến 3:50. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào và cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay. Và Như Tuyền cũng thành thật xin lỗi luật sư vì hôm nay điện thoại có trục trặc một chút.
Dạ.
Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Mến chào luật sư và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ mai cô xin chào Như Tuyền mà chào quý vị. Mai cô xin chào. Dạ xin chào.